A son was born before the father, a bizarre case of reincarnation. The belief in reincarnation is not only popular in Hinduism and Buddhism, but can also be found in some other religions. This phenomenon is even more mysterious when a reincarnated person returns to his or her family from the previous life, still remembering everything vividly. This situation contradicts a theory that dead people are given a dish called dull soup in order to forget everything in their past lives and get ready for reincarnation in the next.
Sinh con rồi mới sinh cha. Chuyện đầu thai chớ trêu. Sự tin vào hiện tượng đầu thai không chỉ phổ biến trong Ấn Độ giáo hay Phật giáo, mà còn có thể thấy trong nhiều tôn giáo khác. Hiện tượng này càng thêm bí hiểm khi người đầu thai trở lại trong gia đình của mình ở kiếp trước và còn nhớ rõ chuyện cũ. Tình trạng này mâu thuẫn với giả thuyết nói rằng con người khi chết đi được cho ăn một món gọi là cháo lú để quên đi hết những gì thuộc về kiếp trước và sẵn sàng cho việc đầu thai vào kiếp sau. Ngày xưa, có hai người bạn thân tên là Giáp và Ất. Gia đình Giáp có của ăn của để, trong nhà Ất thì lúc nào cũng túng bấn. Ất vay bạn 10 lạng bạc, rồi cùng vợ đi xa làm ăn, hẹn đến lúc thong thả sẽ trả lại Giáp. Được tính cần cù, hai vợ chồng Ất chẳng bao lâu đã thành công. Khi trở nên khá giả, Ất quên bẵng người bạn xưa và món nợ cũ. Về phần Giáp, đã lâu không nghe biết tin tức của bạn. Giáp quyết định đi tìm bạn xem sao. Anh mang theo mấy lạng bạc, dắt trong hầu bao. Định bụng nếu Ất vẫn còn lận đận, sẽ đưa cho bạn. Trên đường đi, Giáp phải hỏi thăm nhiều người mới tìm ra chỗ ở của vợ chồng Ất. Đến nơi, Giáp ngỡ ngàng nhìn cơ ngơi của bạn. Thấy nhà cửa cao ráo, bề thế. Vợ chồng Ất tiếp Giáp rất nhạt nhẽo, nghĩ rằng anh tìm tới chắc để đòi nợ cũ chứ chẳng tử tế gì. Phần Giáp thì rất vui vẻ, lấy làm mừng cho vợ chồng bạn. Chiều hôm ấy, vợ chồng Ất mời Giáp một bữa cơm. Giáp vô tư chuyện trò với gia chủ, hỏi thăm chuyện những ngày xa cách, rồi đi nghỉ. Anh có ngờ đâu, hai vợ chồng Ất đã âm mưu với nhau bỏ thuốc độc vào ly rượu của Giáp trong bữa cơm chiều. Đến nửa đêm, thuốc độc ngấm vào người Giáp làm anh chết ngay trong giấc ngủ. Hai vợ chồng Ất khiêng xác Giáp ra vườn, đào lỗ, chôn dưới gốc một cây khế. Ít lâu sau, cây khế bỗng dưng sai quả một cách khác thường. Vợ Ất hai quả lớn nhất ăn, thấy ngon ngọt vô cùng. Sau đó, thị có mang, rồi sau 9 tháng 10 ngày, sinh ra một đứa bé trai bụ bẫm. Thằng bé mau ăn, chóng lớn, chỉ mỗi tội là chậm nói. Đến 5-6 tuổi đầu rồi mà thằng bé vẫn chưa nói được tiếng nào. Vợ chồng Ất lo lắng, chạy thầy chạy thuốc. Đi lễ hết chùa này qua đền nọ mà thằng bé vẫn tuyệt nhiên không hé môi. Có hôm vợ Ất đang cho con ăn, thị buồn bã than thở: "Con ơi, ngần tuổi này rồi mà sao con chưa chịu tập ăn tập nói?" Đột nhiên thằng bé cất tiếng nói một cách rành rọt: "Bố mẹ đưa con lên gặp quan huyện rồi quan sẽ chữa cho con nói được." Vợ chồng Ất nghe con nói, mừng rỡ vô cùng. Tuy nhiên, sau câu ấy thì thằng bé lại ngậm câm, nhất định không nói lời nào nữa. Hai vợ chồng nhớ lời con nói, sắm sửa lễ vật rồi đưa con đến dinh quan huyện, xin vào gặp quan. Trước mặt quan huyện, lạ lùng thay, thằng bé bắt đầu nói rất sõi. Nghe con nói đến đâu, vợ chồng Ất thấy lạnh người đến đó. Thằng bé xưng là hậu thân của Giáp, bạn cũ của Ất. Nó kể, có đầu, có đuôi, từ lúc còn là bạn thân cho Ất vay tiền, đến khi đến thăm bạn và bị đầu độc như thế nào. Khi quan đòi bằng chứng, thằng bé nói rõ xác của Giáp đã bị chôn dưới gốc cây khế, cùng với mấy lạng bạc mang theo mà hai vợ chồng Ất không mảy may hay biết. Quan cho lính đào đất dưới gốc cây khế thì quả nhiên thấy xác Giáp với mấy lạng bạc còn nằm nguyên trong hầu bao. Ngay sau đó, quan tống vợ chồng Ất vào ngục thất, chờ ngày phân xử. Bao nhiêu tư tài sản của hai vợ chồng, quan truyền kiếm ra người con trai của Giáp ngày trước để giao lại. Con trai của Giáp gặp lại cha trong thân xác của một đứa bé, nửa mừng, nửa sợ. Anh ta đưa cha về lại nhà. Ngày Giáp ra đi tìm Ất, đứa cháu nội đầu tiên của anh ra đời. Nay, anh trở về trong thân xác của một đứa bé, đứa cháu đã hơn anh chòm chèm 1 tuổi. Dân gian nghe câu chuyện vô tiền khoáng hậu này, truyền nhau 2 câu sau. Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.